20 năm xin trả nợ người, trả nợ một thời em đã bỏ ai. 20 năm xin trả nợ dài, trả nợ một đời em đã phụ tôi.
Khoảng chừng 15 phút sau, cô Tuyết Trần trở về với những người công an phường. Cánh cửa mở ra rồi kín như bưng lại. Thằng đó lướt sang áp tay vào cửa sắt. Anh phải ký vào biên bản nhận có lấy nữ trang của cô Tuyết. Đừng ép tôi, muốn bắt thì bắt, ép tôi không được. Đó, mấy chú công an nghe đó, nó ăn cắp vòng vàng một tròn của tôi rồi chiếu biến. Không nói thì hỏi ai vô đây? Nó anh ở với tôi, nó biết tôi để của ở đâu. Cô Hồng nói xung người, báo cáo cán bộ phường, tôi cũng là cán bộ. Tôi có thương cô, có sống với cô, nhưng tôi không ăn cắp. Thế tại sao đang yêu nhau, sống với nhau mà cô Tuyết lại thưa anh ăn cắp? Vụ này, tại tôi không thích sống với cô ấy nữa, tôi có vợ con. Mày, không nghe tiếng nói nữa mà chỉ có tiếng ồn ịt, méo kín, đánh đấm. Rồi tiếng một công an, chỉ buông ra làm gì mà lôi kéo đến gặp người ta. Đem anh này về phường điều tra đi. Thằng bò nhìn thấy anh nhạc sĩ đi giữa những người công an, không hề bị còng tay. Ra khỏi căn nhà, anh ta có vẻ dễ chịu hơn. Anh vươn vai, rũ rũ đôi cánh tay. Chắc lúc bị giữ trong nhà, anh đã tủ túng, bị bó buộc lắm. Mấy tên công an nhìn anh cười tủm tỉm ra điều thông cảm. Thằng bò thấy trời đã sập tối, nó bò xuống đường đi tìm con quê. Lắm này con quê hay xuất hiện ở quán cà phê mặt sau hẻm của ba. Em Bảnh, lúc dối không phải phục vụ riêng cho khách, nó cũng bê cà phê pha nước ngọt. Lúc bận đã có chị Mùi lo, bà Mùi đã kéo được chị Mùi về phe người em. Làm sao được, trong lòng chị vẫn còn hập Bảnh lắm. Chị Mùi tuy lớn tuổi mà tính cách còn cạnh này, nên chị với con quê thường có chuyện. Hôm nay ông khách đã uống tô ly thứ ba, thứ nước chanh pha rượu đun. Đòi con quê ra ghế bố tâm tình mà con quê không chịu ra. Hỏi biểu nhức đầu lắm. Chị Mùi mỉa mai đổi chuyện, nhưng con quê nhất định lì, nó xin về nghỉ sớm. Thằng bò tới quán rừng ở cốc tối, nhìn mãi không thấy con quê. Nó bò sang công viên gặp con quê đang nằm trên ghế đá. Thế thằng bò con quê mừng rỡ. Bò, mày ở đâu ra vậy? Trời đất, mày biến đi 3-4 ngày nay làm tao lo quá. Mày bị bắt phải không? Không. Vậy thì mày đi đâu? Mày đi đâu mà mất mặt mất mũi? Tao tưởng ai đã đập chết mày rồi. Khi nghe nó bị đau, con quê tôi khổ. Nó nói ông già bên đó có cái mặt tao thấy là sợ muốn chết. Không ngờ ông nhân đạo ha. Tao lo cho mày mà hết muốn làm ăn cái đách gì hết trơn hết trọi. Nó ngồi bật dậy kéo thằng mò lại gần. Mày còn sốt đây này, chưa hết đâu. Thôi được, để mai ta tới nhà thuốc quốc danh gặp chú Quỳnh xin thuốc cho mày. Chú ấy thương người lắm, chú không phải là của cán bộ đâu, mà là người cũ đó. Đêm hôm nay thằng bò được ngủ ấm áp, có hơi hiếm con gái. Con quê trải chăn cùng nằm dưới đất với thằng bò, mà chiếc ghế đá bỏ trống. Là chưa, nó thấy thương xót thằng bò quá. Làm với chúng nó đã là chị em bao bao nhiêu kiếp rồi. Chị em hai anh em không biết mặt mũi thằng bò gì dàng, đã làm người ta không đoán ra tuổi nó được. Nó sống bao nhiêu năm rồi, chính nó cũng không nhớ, thì còn nói gì nữa. Giữa đêm tỉnh dậy, nó thấy thằng bò đang cơn nóng lạnh run cầm cập. Đắp chăn, thêm quần áo cũ, thằng bò vẫn còn run. Nó nằm xuống ôm chặt con bò, mong chuyển hơi ấm nóng của nó qua cho nó. May thay, một lúc sau thằng bò đã bớt lạnh và ngủ được. Còn con quê chằn chặt mãi giấc ngủ không tới nữa. Nó mở lớn mắt nhìn qua vòng cây. Bầu trời đầy sao nhấp nháy, người ta nói mỗi người có một ngôi sao là mạng mình. Không có ngôi sao nào cho nó và thằng bò đâu. Dân khốn khổ buồn đời, hèn mạt như bọn nó, người nào có sao cũng tắt từ lâu rồi. Tắt ngủ, tắt ngủ. Tuổi thân quá, nó khóc, lóc ngon lành. Khóc hả hê, chưa bao giờ từng được khóc như vậy. Sáng hôm sau, con quê đổi tiền nấm món chị Bảy cả con, nhờ chị Trung coi thằng bò dùng. Nó đi tới nhà thuốc Quốc Danh tìm chú Quỳnh và xin được thuốc. Nó chạy qua quán mượn bao ít tiền ứng trước, mua cháo cho thằng bò ăn. Mất một tuần, thằng bò mới khỏe ấn lại. Nhưng da bọc xương trông thê thảm quá. Tao khỏe rồi, tao đi đây. Nó muốn nói lời cảm ơn nhưng không sao mở miệng được. Nó quen chửi rủa tục tằn, không quen nói lời tử tế. Ờ, khỏe rồi thì đi kiếm mà ăn, tao không nuôi hoài mày được. Thằng bò ngó con quê một cái, vẫn không mở miệng được. Mày cũng chưa khỏe hẳn đâu, tối mày nên về đây ngủ thêm ít bữa nữa. Mùa này đêm lạnh, sương nhiều, mày biết không? Thằng bò gật đầu, thoát một cái nó quăng lười bò nhanh như con rắn. Con quê chẳng thấy nó đâu nữa. Cô ở hiền gặp lành là đúng. Mấy ngày liền con quê gặp hên. Nó được tìm qua khá nhiều. Nó tính sắp mua được một bộ đồ xoa thêu mà lần nào đi qua cửa tiệm cô Tâm nó cũng nghĩa lé cả mắt. Nhưng khi mua được bộ đồ ấy rồi mặc vào nó buồn lắm. Không ai gặp nó mà khen bộ quần áo đẹp cả, mà còn lột quần áo của nó ra. Thằng bò đi đâu biệt từ hôm khỏi bụng. Nếu có thằng bò, con quê tin rằng nó sẽ vỗ tay khen bộ quần áo con quê mặc, làm tăng thêm nhan sắc. Chứ gì nữa, nếu nó không cụt một tay, nó thua bất cứ đứa gái nào. Vậy mà mấy hôm còn săn sóc cho thằng bò, thằng bò đã giờ dịp khúc tay cụt của nó mà nói: tao thương cái tay cụt của mày, tao nói thiệt. Ai mượn mày thương, không khiến ảnh nghe. Hồi đó mày phải cưa tay sao? Còn nhớ gì đâu, lúc đó Việt Cộng pháo kích, tao trúng, chết đi. Khi sống lại tao thấy mất một cánh tay. Cha mẹ mày cũng chết lúc đó. Thôi kệ, chết là hết, đừng nhắc lại buồn. Mày cũng biết buồn, tổ cha mày họ ngu. Tao có phải cục cứt khô đâu mà không biết buồn mày. Cục cứt khô biết buồn, còn tao không biết buồn. Thằng bò cười, hàm răng của nó ghê quá, vàng khè bám đầy nhựa thức ăn, miệng phì ra một mùi thúi không chịu nổi. Nó biết không bao giờ thằng quỷ vật này chịu nghe lời nó đánh răng xúc miệng. Không hiểu sao lại đâm thương hại con quái vật này. Bộ muốn đổ một cặp sao đây? Con quê suy nghĩ lung lắm, tính đi tính lại, quyết phải dứt thằng bò ra thôi, để lâu chẳng giống ai hết. Sau khi công bắt thương chơi vậy, mấy ngày sau thằng bò mới trở lại. Lúc đó khoảng sau một giờ đêm, con quê sắp sửa ngủ thì thằng bò quèo quèo: mày biết ai không? Con quê biết quá nhưng nó vẫn im re. Bộ mày ngủ rồi hả? Dậy ta cho coi cái này. Thằng bò lây và kéo tuột cái chăn đang đắp trên người con quê. Nó nạt lớn: làm gì vậy? Người ta đang ngủ sao phá, cút đi. Thằng bò vẫn chưa nhận ra sự lạnh lùng trong giọng nói của con quê. Nó lây chân kéo tay: dậy đi mà, dậy ta cho coi. Ta nói cút, ta không quen nghe mày hả nha. Lần này nó vẫn tưởng con quê đùa. Ờ thì không quen, xuống đây mà ngủ với ta. Nó kéo hẳn cái chăn xuống đất, bốc một cái bạt tai sáng vào mặt nó, làm như cả màn nhìn sao trên trời nổ tung tóe trong mắt nó. Đến lúc này thì không phải con quê đùa nữa. Nó sửng sốt: ê mày, mày sao đánh tao? Địt mẹ mày! Con quê giành cho được tấm chăn, nó nói: bò, mày nghe đây. Bữa mày bệnh tao lo cho mày, đó là chuyện thế chết không tôi mặc được. Nhưng bây giờ tao với mày kể như không quen biết. Điện mẹ, tao hỏng quen biết mày. Mày là thứ dơ giấy đồ cô hồn. Đồ, đồ. Tao đồ gì cũng được, giờ mày đi đi. Tao không đi, tao có đem cái này về cho mày, nhưng giờ tao không cho nữa. Trong mắt thằng bò kẹp một cái gói nhỏ, nó thả cái gói xuống mở bông ra. Một cái quần lót nhỏ nhắn rơi ra, nó cầm lên đưa răng cắn xé. Cái này nó đã phải mất công lắm mới kiếm được. Nó đi theo cô Linh từ cửa hàng bách hóa, rồi ngồi rình trong bụng rậm. Chờ cô đang lúc, ngồi với bọn tán gẫu ở một ghế đá ở bờ sông, nó trơm lẻ. Nó mới đắc ý biết bao khi từng đựng món quà cho con quê. Này thì nó giận dữ, rằng sẽ mà không hết cơn tức. Làm cái gì vậy? Quần lót, mày ăn nghe, mày ăn cắp của ai? Mấy con mồi trong bụi giờ mày ăn cắp hả? Dơ, thú lắm, mày ngu. Cầm cái miệng thối của mày đi, tao đâu thèm ăn cắp. Cái này còn mới tinh, tao cũng thèm không thèm cho mày. Nó liên tiếp chửi khổ, chửi sợ con quê. Lúc đầu con quê còn nhịn, sau khi nó chửi dai quá, con quê trả đũa lại. Vậy là hai đứa chửi nhau, cãi vã om sòm. Dân bộ ngủ gần mất giấc, chửi lại hai đứa xa xa. Quân cô hồn đau dậy nửa đêm cãi nhau. Tống cổ cái thằng què đó đi, ai cho nó tới đất này? Cái con cục tay đâm mê thằng què nên mới sinh sự. Ông quê gào lên: mày thấy chưa bỏ, mày nghe chưa? Từ nay đừng nhìn mặt tao, tao nói rồi, gặp là tao cào mặt. Mày dám không? Tao cứ gặp mày, làm gì tao? Tao không cho, tao cứ gặp. Mặt lì, ừa mặt lì, rồi sao? Con mẹ mày, đâu còn biết cha mẹ gì nữa. Nhưng nghe chửi tới mẹ, con quê như lên. Nó nhào xuống, hai đứa vật nhau trên cỏ. Cái thằng mới uống dậy sao mà khỏe thế? Con quê thiếu một tay nên làm gì cũng vụng. Buông ra, mày có buông không? Một dân bùi đời nói một câu tục tiễu. Thằng bò bỗng thả con quê ra. Thôi mày ngủ đi. Con quê lao lên ghế đá, đắp trong kín mít. Thằng bò không đi đâu nữa, nó nằm lăn trên cỏ bên cạnh chiếc ghế đá con quê nằm. Nó không thể nằm yên được, nó lăn lộn miệt nguyền rủa con quê đặc biệt. Nó vừa bảo con quê đi ngủ đi, nhưng khi thấy con quê nằm có vẻ như đã ngủ ngon rồi thì nó lại không chịu được. Nó kéo chân con quê. Ta không cho mày ngủ, con quê bị phá quá không nằm thinh hoài được. Ta nói lần chót, mày phá nữa ta đánh chết con mẹ mày. Con mẹ mày ý, ta nhìn lâu rồi nha. Ta không nhìn, ta cứ chửi. Cho mày chửi mở miệng mày, ta không nghe. Nhà mày quê đổ đúng túi, con cố hội mày tao. Con quê nước nước miếng thua rồi, nó trùng kín chân định là hai ta là khuya lắm, cũng có thể trời sắp sáng. Con quê tỉnh giấc vẫn còn nghe thằng đỏ rồn rỉ khóc lóc. Mày mẹ chưa kể cha tao. Dòng thằng đỏ như mắc nghẹn trong cổ họng. Lòng con quê mềm nhũn, xương đang xuống như thế mà thằng bò bò nằm quay co cóc lạnh run lên. Không được đâu, nó ốm lại là nó chết mất. Con quê thiệt cầm lòng không đặng, chết nhẹ thở ra. Nó trải cái chân khác kéo thằng bò vào, rồi lấy tấm chân đang đắp lên mình thằng bò. Kệ tao, không ai mượn mày. Thằng bò đưa tay ra xô con quê, nhưng tay yếu xịu, nó khóc nấc lên. Giờ thì ông nội nằm yên và ngủ cho con nhờ. Khổ quá, mày chửi hết chưa? Kéo tấm chăn cho mình một phần, con quê cắn môi và mặt khóc. Nó giật thằng bò một cái, con cố tội mày. Đúng là không ai nguồn thương mà cứ thương. Con quê thút thít khóc.
Ngàn năm dù em giận hờn, dù em giận hờn, trời còn lắm mưa rơi từng tiếng băng dài trên hai tay xuôi. Người buồn em anh đi trong hư vô, đi qua hư vô. Trời còn lắm mưa rơi từng tiếng mây hồng em mang trên vai. Người buồn như áo dù mắt buồn đi tôi thấy vui trời. Nam chung tình hiếu. Ôi tiếng hát xôn xao của một buổi chiều, trời mưa không dứt, ôi mình vẫn còn yêu. Chúa nhật nằm trong căn gác điều hiu, nghe tiếng hát say sưa của một buổi chiều, bạn bè rời xa chăn chiếu, bơ vơ còn đến bao giờ?